kỳ viên thuốc thanh xá vệ, do các cô độc phát tận hiên cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.200.
Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh tập 1, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 6 năm 2007. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức Cư Sĩ, hôm nay chúng tôi lại một lần nữa trở về đến Cư Sĩ Lâm, vì chư vị đồng tu bắt đầu giảng bộ kinh điển này. Có thể nói rằng nhân duyên thù thắng không chi bằng. Có một số bạn đồng tu gặp tôi, hướng về tôi đề ra nghi vấn rằng: thưa Pháp Sư, Ngài trong những nhiều năm nay một mực đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ Tông, vì sao hơn một năm nay Ngài lại giảng kinh Kim Cang, lại giảng một phần trong kinh Đại Bảo Tích? Đây có phải là tạp tu hay không? Câu hỏi này hỏi rất hay. Tôi tin rằng có thể không chỉ có một người này có nghi vấn này. Còn về lý do tại sao phải giảng hai bộ kinh này, kỳ thật trước kia chúng tôi trong những buổi giảng đã từng đề cập qua. Trong những năm nay, trong nước và ngoài nước, những bạn đồng tu ở rất nhiều khu vực đều rất chăm chỉ nỗ lực đang đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, thọ trì kinh Vô Lượng Thọ. Không thể nói họ không dụng công, không thể nói họ không cần mẫn, cũng không thể nói họ không chân thành. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thấy được hiệu quả. Nguyên nhân này do đâu xảy ra? Chúng ta phải nên tỉ mỉ để chẩn đoán, đem khuyết điểm này tìm ra, trừ bỏ khuyết điểm này thì công phu niệm Phật của chúng ta mới được đắc lực, mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Hiệu quả cạn thì là công phu thành phiến, còn hiệu quả sâu hơn một tầng nữa thì được nhất tâm bất loạn. Đấy mới là chúng ta tu học thật sự có được thành tựu. Bởi vì nhìn không thấy được thành tích, thế nên chúng ta liền nghĩ đến bên trong nhất định có chướng ngại. Chướng ngại đều chẳng ngoài hai đại loại. Một cái là chướng ngại trên lý, một cái là chướng ngại trên sự. Chúng ta giảng kinh Kim Cang là để phá trừ cái chướng ngại trên lý, khiến cho chúng ta thật sự hiểu rõ một cách thấu triệt chân tướng của vũ trụ nhân sinh, là trong kinh Bát Nhã chỗ nói đến chư pháp thật tướng, giúp cho chúng ta nhìn thấu buông xuống thì công phu niệm Phật mới được đắc lực. Hôm nay chọn ra để giảng bộ kinh này, bộ kinh này có thể giúp cho chúng ta phá trừ chướng ngại trên sự. Trên sự tức là cuộc sống hàng ngày, trên công tác, trên ứng thù giao tiếp, trên việc xử sự đối người tiếp vật, đã sanh ra những khuyết điểm nào. Những khuyết điểm này cũng đủ làm chướng ngại thành tích tu hành của chúng ta. Cho nên đặc biệt chọn ra bộ kinh này giúp cho chúng ta phá trừ sự trướng, lý và sự, hai loại chướng ngại. Nếu phá trừ được thì sự chướng ngại về việc đọc tụng thọ trì niệm Phật vãng sanh của chúng ta sẽ được tiêu trừ. Trong một đời này chắc chắn có thể đạt được thành quả thù thắng. Đây là lý do lần này tại sao phải chọn để giảng bộ kinh này. Từ trong bộ kinh này, chúng ta cũng có thể thể hội được Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật quả thật là vô cùng phi thường. Kinh là được giảng từ 3.000 năm trước. Ngài đối với ai giảng đây? tức là đối với người thời nay mà giảng. Trong kinh chỗ giảng hoàn toàn là đối với thời kỳ mạt pháp sau 500 năm, tức là chỉ cho thời đại này của chúng ta. Học Phật, không luận là xuất gia hay tại gia, trong cuộc sống chỗ phạm các thứ khuyết điểm, bộ kinh này thật ra thì nghe không được êm tai lắm. Có vẻ hình như Thế Tôn đang trách móc chúng ta, đang mắng nhiếc chúng ta. Tuy nhiên, nên biết rằng đây là sự dạy bảo chân thật, lời giáo huấn quý báu nhất. Chúng ta tự mình phải hết lòng để phản tỉnh. Chúng ta có hy vọng trong một đời này liễu sanh tử xuất tam giới hay không? Có hy vọng trong một đời này thành tựu vô thượng bồ đề hay không? Giả như chúng ta thật có cái nguyện vọng này, thì lần dạy bảo này của Thế Tôn sẽ mang đến cho chúng ta sự giúp ích rất lớn, rất lớn. Cho nên đây là một bộ kinh điển vô cùng quý báu hiếm có. Trước khi chưa giảng đến phần kinh văn, chúng tôi xin đem bộ kinh này đơn giản giới thiệu qua. Bộ kinh này là hội thứ 25 của kinh Đại Bảo Tích. Đại sư Ngẫu Ích đã nói qua, Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế, nói pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, thỉ tùng Hoa Nghiêm. Thế Tôn giảng kinh, bộ kinh thứ nhất là giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bộ kinh này là Ngài từ trong định nói ra. Trong kinh luận có ghi chép rằng trong hai thất, cũng có nơi nói là ba thất. Hai thất hay ba thất đều có y cứ, chúng ta chẳng cần tranh luận. Chung đại niết bàn, đến sau cùng Ngài tại trong rừng cây sông Thọ, lúc sắp nhập niết bàn, một ngày một đêm Ngài nói kinh đại niết bàn. Một đời Ngài chỗ nói đó đều gọi là phương đẳng. Bởi vì kinh Đại Bảo Tích là thuộc về bộ phương đẳng, tất cả pháp tạng của Bồ Tát đều gọi là phương đẳng. Chữ phương là tiện lợi. Quý vị cần phải biết, Phật vì tất cả chúng sanh nói pháp đều là phương tiện thuyết. Vì tại sao Ngài không chân thật thuyết? Chân thật thuyết thì chẳng có lời gì đang nói. Chân thật thì làm gì có lời để nói chứ? Cho nên có thể nói ra được đó đều là phương tiện. Chữ đẳng là bình đẳng, là bình đẳng. Bình đẳng tức là nhất chân. Quý vị nên biết, một mới bình đẳng, còn hai thì không bình đẳng. Cho nên một mới bình đẳng. Bình đẳng tức là cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Do đây có thể biết, chỗ có tất cả phương tiện thuyết của Phật, Ngài nói đó là gì? Ngài nói đó đều là cảnh giới bình đẳng trên quả địa của Như Lai. Cho nên hàm nghĩa của hai chữ phương đẳng quá sâu, quá rộng, chẳng có bờ mé. Hai chữ này cũng hiển thị ra trong Phật Pháp chỗ nói đến về đại viên mãn, cứu cánh viên mãn. Đây là nghĩa chính của hai chữ phương đẳng. Phật Pháp sau khi truyền đến Trung Quốc, những vị tổ sư đại đức của Trung Quốc chúng ta đem tất cả kinh, đem nó phân loại để tiện lợi cho kẻ sơ học. Như Thiên Thai là đủ để làm đại biểu, chia thành năm thời tám giáo, người xưa gọi là Phán giáo. Khu biệt chia thành năm thời tám giáo, đem kinh Phật nói chia thành năm giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Hoa Nghiêm, giai đoạn thứ nhì là A Hàm, giai đoạn thứ ba là Phương Đẳng, giai đoạn thứ tư là Bát Nhã, giai đoạn thứ năm là Pháp Hòa Niết Bàn. gọi chung là năm thời phán giáo. Đây cũng là phương tiện thiết của tổ sư. Chúng ta tu học Đại Thừa, cái tinh túy của Pháp Đại Thừa là phá chấp trước. Như trong Kinh Bát Nhã, triệt thủy triệt chung là phá chấp trước. Nhờ ngã chấp phá trừ rồi thì chứng được chánh giác. Chánh giác là quả A-la-hán. Pháp chấp nếu phá trừ rồi thì là thành Phật. Hạng Phật này Tông Thiên Thai gọi là phần chứng vị Phật, chúng ta thông thường gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Phá một phần vô minh, chứng một phần Pháp Thân thì gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Đó là đã phá xong pháp chấp. Cho nên quý vị phải hiểu rõ Phật Pháp nhằm để được tiện lợi tùy thuận cho chúng sanh. Có nhiều thứ phân biệt nhưng quyết định chẳng có chấp trước. Phân biệt tức là vô phân biệt. Nên thể hội ý nghĩa này, bởi vì phân biệt dễ nói chuyện, dễ câu thông, biểu đạt ý kiến. Nếu như lại chấp trước trên sự phân biệt thì anh không thể khế nhập được. Anh chỉ hiểu được ngôn ngữ của Phật, chữ nghĩa của kinh văn, nhưng anh chẳng hiểu được chân thật nghĩa của nó. Anh xem trong khai kinh kệ có nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nếu anh giải được nghĩa chân thật thì cần phải phá chấp trước. Riêng chúng ta cũng phải tâm bình đẳng hiện tiền mới có thể thật sự thể hội được thậm thâm nghĩa thú mà Phật nói trong kinh. Vậy mới có thể có được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Bây giờ thì tùy thuận cách phương tiện thuyết của tổ sư nơi trong Đại Thừa, đặc biệt chuyên đối với nhóm chúng sanh có căn tánh Đại Thừa. Phán là nhất đại thời giáo của Thế Tôn, đây đều thuộc về Đại Thừa Pháp. Loại này gọi là Hoa Nghiêm. Vào thời Hoa Nghiêm, đương cơ là Pháp Thân Đại Sĩ, chẳng phải người thường. Cho nên đây là độc bị Đại Cơ. Đại Cơ là Pháp Thân Đại Sĩ, kiến từ phiền não đã đoạn, trần sa phiền não cũng đoạn rồi, vô minh cũng đã phá xong một phẩm, ít nhất cũng phá được một phẩm, họ mới có khả năng tham dự cảnh giới trong định của Thế Tôn. Nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm, dung thông không hữu, dung thông không hữu tức là phá chấp trước, phá ngã chấp, phá pháp chấp. Đây gọi là Bát Nhã Bộ, xưng là Bát Nhã, khai quyền hiển thật. Phàm là loại giải báo này đều quy về Pháp Hoa, Thùy Diệt Đàm Thường. Thế Tôn thị hiện nhập Bát Niết Bàn có thể nói là lời dặn dò sau cùng đối với nhóm đệ tử và nhóm đại chúng mới đến sau. Đây đều quy về Niết Bàn Bộ. Ngoài những thứ này, các thứ hiển giáo, mật giáo khác, hoặc giả là những thứ khác với Tiểu Thừa, khu biệt khác với Tiểu Thừa, hoặc giả là bàn rộng ra về Bồ Tát tu nhân chứng quả, cho đến về sự lý, hành vị. Hành là nói tu hành, vị là nói quả vị, trí đoạn, những thứ này cả thảy đều gọi là phương đẳng. Cách phán này là phương tiện của nhóm tổ sư Đại Đức. Ngẫu Ích Đại Sư đặc biệt dặn dò chúng ta ý nghĩa này phải hiểu rõ. Đây mới là chánh ý phương tiện của tổ sư Đại Đức, mà khác với thế tục chỗ truyền về 8 năm phương đẳng. Thông thường chúng ta nói Hoa Nghiêm là giảng trong hai thất, A Hàm 12 năm, Phương Đẳng 8 năm, Bát Nhã 22 năm. Đem việc này nói một cách chết cứng như vậy, đây là một loại chấp trước. Cách phân chia của người xưa là cách phân chia trên đại đế. Kỳ thật, mỗi một thời kỳ, năm thứ này đều có cả. Chỉ là phân lượng có nhiều ít khác nhau mà thôi. Trong mỗi một thời đại, Phật nói một loại nào đó so ra nhiều hơn, thì chúng ta gọi nó là Phương Đẳng thời, hoặc giả là Bát Nhã thời. Mà chẳng phải trong Phương Đẳng không giảng Bát Nhã, trong Bát Nhã không nói Phương Đẳng, chẳng phải nghĩa này. Đây là chúng ta phải nên rất bình tĩnh kỹ lưỡng để quan sát thì mới hiểu được. Thế Tôn thuyết pháp là ứng cơ mà thuyết, mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh cùng khắp đều được lợi ích chân thật. Đây là đem đại ý của việc giảng kinh phán giáo của Phật Tổ xin sơ lược giới thiệu qua. Đại Bảo Tích Kinh trong phần kinh điển Trung Văn hiện nay cũng là một bộ đại kinh. Tổng cộng có đến 49 hội, 77 phẩm. Đây là trong Đại Bảo Tích Kinh hiện nay thu thập 77 phẩm. Có nhiều kinh điển như vậy, 49 hội tức là 49 bộ kinh. Trong đây thu thập được 49 bộ kinh. Do đây có thể biết, Đại Bảo Tích Kinh, nếu dùng cách nói bây giờ mà nói, thì nó là một bộ tùng thư, tức là một tủ sách lớn, là một bộ tùng thư. Bên trong thu thập rất nhiều thứ. Những bộ kinh này chẳng phải một người phiên dịch, có rất nhiều người phiên dịch. Tại sao hiện nay chúng ta gọi là Đại Bảo Tích Kinh? Điều nói là do Bồ Đề Lưu Chí phiên dịch vậy. Vì là do Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí đem nó thu thập soạn vào một nơi. Trước đó mỗi vị Pháp Sư dịch một bộ kinh là đều đơn độc lưu thông. Đơn độc lưu thông, đến ngày thì đem tất cả kinh quy nạp vào một nơi, đem nó soạn thành một bộ tùng thư, thì gọi là Đại Bảo Tích Kinh. Cho nên trước sau chư vị Pháp Sư, có người phiên dịch một hội, có người phiên dịch hai ba hội, nên rất nhiều người phiên dịch. Kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Tông chúng ta, bản dịch đời Đường, tức là hội thứ 5 trong Kinh Đại Bảo Tích. Bên trong cũng có bộ kinh này. Ngài Bồ Đề Lưu Chí, triều nhà Đường, sau khi đến Trung Quốc, cũng cảm thấy bộ kinh này vô cùng quan trọng. Các vị Pháp Sư đã phiên dịch chẳng ít, vẫn còn 36 hội, 39 quyển chưa được dịch ra. Bởi thế cho nên, Ngài liền đem 36 hội, 39 quyển này, cả thấy đều phiên dịch ra hết, thì Đại Bảo Tích Kinh mới viên mãn. Cho nên, đem phần phiên dịch trước kia của những vị Pháp Sư, đem nó gom hết lại một nơi. Trước kia dịch đó cộng có 23 hội, 81 quyển, đem nó gom lại. Tổng cộng hiện nay là 49 hội, 120 quyển. Đây là toàn bản của Đại Bảo Tích Kinh. Hiện nay, trong Đại Tạng Kinh của chúng ta có thu thập. Mấy năm gần đây, hình như tại Đài Loan cũng có in bản đơn hình để lưu thông. Có lẽ là bản tinh trang rất dày thế này, hình như là 8 cuốn là một bộ Đại Bảo Tích Kinh. Vậy tại sao gọi nó là Bảo Tích? Còn chữ Đại này cùng chữ Đại của Đại Phương Quảng là cùng một ý nghĩa, là cái từ của Tán Thán. Bảo Tích là tổng tích của Pháp Bảo, là tổng tích của Pháp Bảo. Đại Thừa Thâm Diệu Chi Pháp cho nên xưng nó là bảo. Người thế gian đối với bảo tức là vật quý xem rất nặng. Vì khi anh có được bảo thì anh có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Trên vấn đề sinh hoạt vật chất cho đến vấn đề sinh hoạt tinh thần. Khi anh có được vật quý rồi thì tất cả đều được giải quyết. Cho nên đối với bảo rất là coi trọng. Một người trong một đời ra sức để kỳ cầu, kỳ cầu có được tài bảo. Tuy nhiên Phật dạy chúng ta tài bảo của thế gian chỉ có thể giải quyết vài vấn đề nào đó trong cuộc sống. Giải quyết được đó, thật tại mà nói, đều là vấn đề nhỏ, vẫn chưa phải vấn đề rất quan trọng. Vấn đề quan trọng tài bảo chẳng có cách gì giải quyết được. Tỷ như nói, phiền não là vấn đề quan trọng. Những người đại phú đại quý trên thế gian, trước kia là hạng đế vương, hiện nay làm tổng thống, làm bộ trưởng, những người phát đại tài, những tay cự phú trọng yếu trong xí nghiệp thương mại, họ suốt ngày phiền não trùng trùng. Điều này chẳng có biện pháp giải quyết nổi. Còn có một cái khác so với cái này còn quan trọng hơn, là vấn đề sanh tử không thể giải quyết được. Dù có giàu sụ hơn đi nữa, khi thọ mạng đã đến, vẫn là một thứ cũng chẳng mang theo được. Trong ngạn ngữ thường nói rằng, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Muôn thứ không đem được, chỉ có nghiệp theo mình. Nghiệp theo mình thì phiền lắm đấy. Cái này không giải quyết được. Vẫn còn một vấn đề nữa càng nghiêm trọng hơn đây, đó là vấn đề luân hồi. Vấn đề này có số người họ không tin. Chẳng phải không tin thì là không có, không tin thì chẳng có. Thì vấn đề đó dễ giải quyết rồi. Không tin nó vẫn có, chẳng kể anh có tin hay là không tin, đây là sự thật. Hiện nay ở các nước Tây Phương có không ít người học khoa học, dùng phương pháp khoa học chứng thực nhà Phật nói về luân hồi là thật có. Họ có được chứng minh. Đây là những người không tin Phật Pháp, những người không học thuyết luân hồi. Họ dùng phương pháp khoa học chứng minh được. Vấn đề này không thể giải quyết được. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi là vì người thế gian muốn giải quyết những vấn đề này mà chẳng có biện pháp giải quyết, nên mới cảm ứng quý ngài thị hiện tại thế gian, chỉ dạy cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta giải quyết được vấn đề này. Họ dạy cho chúng ta tức là kinh điển mà hiện nay được lưu truyền. Cho nên những thứ này là báu vật chân chánh, có thể giải quyết được những vấn đề của các thứ học thuật, khoa học, tôn giáo, tài phú, quyền tước, địa vị. Những thứ khác của thế gian đều không thể giải quyết nổi. Phật Pháp giúp cho chúng ta giải quyết được. Cho nên Phật Pháp được xưng là bảo. Ý nghĩa là tại chỗ này. 49 hội này, tức là 49 bộ kinh đại thừa, bên trong hàm chứa vô lượng pháp môn, đều được thu tập tại một nơi đó. Đây là nghĩa của chữ tích. Tích tức là tích tụ. Tích tụ vô lượng pháp môn. Trong 49 bộ kinh này, cho nên xưng là bảo tích, xưng là bảo tích. Kinh là một trong ba tạng. Phật cho nói tất cả kinh, cổ đại đức đem nó chia thành ba loại: kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Ba đại là đại loại này cũng tức là nói về tam học. Đây là các bạn đồng tu cần phải hiểu rõ. Thế Tôn hoặc là toàn khối Phật Pháp dạy đó là những gì, giảng đó là những gì, tức là giới, tịnh, tuệ, tam học. Ba điều này thì đã đem tất cả nội dung của Phật Pháp đều đã nói hết. Kinh nói đó là định học, luật nói đó là giới học, luận nói đó là tuệ học. Tuy cách nói này cũng không thể chấp trước. Vì sao? Bên trong kinh cũng có giới học, cũng có luận học. Bên trong luật cũng có kinh học, cũng có luận học. Bên trong luận cũng có giới học, cũng có kinh học. Tại sao lại phải đem nó chia ra để nói? Chia ra để nói cũng là phương tiện, để tiện cho việc thuyết pháp. Vậy chia cách nào đây? Trong bộ kinh này, nếu nói về phần lượng của định nhiều, thành phần nhiều, thì chúng ta đem nó soạn thành kinh bộ. Trong đó, nó có nói về giới luận, cũng có nói, nhưng nói đó phần lượng ít. Đem phần trăm để so sánh, nó chiếm khuôn khổ bao lớn, thì chúng ta đem nó phân loại. Cho nên mỗi một bộ kinh, hoặc là hiển thuyết, hoặc là tuy chẳng phải hiển thuyết, nhưng bên trong ý nghĩa đều bao hàm cả. Quyết định là giới, định, tuệ, tam học đều viên mãn cả. Cho nên cách chia về kinh, luật, luận chúng ta cũng phải hiểu rõ. Ý nghĩa của chữ kinh có rất nhiều cách nói. Trong kinh Hoa Nghiêm nói 10 nghĩa. Hoa Nghiêm là lấy 10 để biểu pháp. Số 10 đại biểu cho viên mãn. Thông thường chúng tôi rút gọn để nói. Trong những buổi giảng thông thường, chúng tôi chỉ giảng 4 nghĩa. Đó là quán, nhiếp, thường, pháp. Có được 4 nghĩa này thì có thể xưng là kinh. Chữ quán là từ thủy đến chung, ngôn ngữ, văn tự đều có thể quán xuyên. Người hiện nay nói, nó có tổ chức, nó có lớp lang, có từng thứ, ngăn nắp gọn gàng. Đây là văn chương hay, đây là chữ quán. Ngôn ngữ hay, ngôn ngữ hay, văn chương hay, nhất định đạt đến chữ quán này. Nếu như văn tự từ thủy đến chung có thể làm được nhất quán. Trong Phật môn chúng ta, quý vị xem tất cả kinh có phần khoa phán. Khoa phán tức là từ chữ đầu tiên như thị ngã văn đến tín thọ phụng hành, toàn bộ quán xuyên xuống. Nếu chẳng phải là văn chương hay, chẳng phải ngôn ngữ hay, quý vị dùng phương pháp khoa phán vừa nhìn thì sẽ phát hiện sơ hở dãy đầy. Đến chỗ nào đó thì bị trung đoạn, mất hẳn. Chỗ kia thì lại thêm cành, thêm lá, không cần yếu mà lại thêm vào quá nhiều. Một chữ quán này thiếu đi một chữ thì nó liền đứt đoạn, nhiều đi một chữ thì rơm rà dài dòng. Phải làm được không tăng không giảm. Chẳng những chữ không tăng không giảm, đoạn văn cũng không tăng không giảm. Chữ này, tiêu chuẩn này, ngoài kinh Phật ra, văn học của thế gian cũng có. Quý vị xem văn chương của người xưa, tứ thơ ngũ kinh của Trung Quốc. Quốc văn thông thường dạy tại trường hiện nay có lẽ rất ít được chọn. Đó là cổ văn quán chỉ. Cổ văn quán chỉ là trên ngàn năm nay. Những nhà văn học thời cổ, những tác phẩm của họ là được tuyển chọn ra một cách tinh vi. Cộng có trên 300 bài. Trên 300 bài đó, mỗi bài đều có thể dùng phương pháp khoa phán đem nó quán xuyên. Quả thật khiến người phải khen ngợi hết lời, cho nên gọi là cổ văn quán chỉ. Văn chương quả đã làm được, không thể thiếu một đoạn, không thể thêm một đoạn, không thể thiếu một chữ, không thể thêm một chữ, đáng được gọi là văn chương đệ nhất lưu. Cho nên tác phẩm văn học của thế gian có, còn chữ nhiếp này thì là khó. Chữ nhiếp dùng lối nói hiện nay mà nói, nó có một sức lôi cuốn khiến cho anh sau khi đọc rồi muốn thôi cũng chẳng được, đọc rồi vẫn muốn đọc, xem rồi vẫn muốn xem. Đây là sức mạnh của nhiếp thọ. Sức mạnh này có cạn có sâu, tỉ như chữ nghĩa thông thường, quý vị xem báo, xem tạp chí, anh xem qua một lần, có xem lại lần thứ hai không? Rất nhiều người sẽ không xem lại lần thứ hai nữa, vì không có sức mạnh nhiếp thọ. Còn tác phẩm văn học hay trên thế giới, Trung Quốc, ngoại quốc, những tiểu thuyết nổi tiếng, anh có thể xem một lần chưa đã, còn có thể xem là 2-3 lần, xem đến 5-6 lần thì không muốn xem nữa. Sức nhiếp thọ của nó rất cạn. Tác phẩm quả thật hay, tôi nghĩ nếu quý vị xem đến 10 lần thì rất hiếm, 20 lần e rằng chẳng có, tìm không ra. Những tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc như Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Truyện Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, quý vị có ai từng xem đến 20 lần chưa? Sức nhiếp thọ của 20 lần thì chẳng có. Có lẽ những tiểu thuyết nổi danh xem 10 lần thì có, tôi chưa hỏi, nhưng xem 10 lần quả thật có, 20 lần thì chẳng có. Còn như Tứ Thơ Ngũ Kinh, Cổ Quan Ván Chỉ, xem 100 lần, 200 lần đều có, rất bình thường. Do đây có thể biết sức nhiếp thọ của nó mạnh. Còn sức nhiếp thọ của Kinh Phật thì là bất khả tư nghị. Từ lúc sơ phát tâm mãi cho đến lúc thành Phật đều niệm không chán, càng niệm càng có thú vị. Vì sao? Vì lần nào cũng đều có chỗ ngộ thì nó có thú vị. Nếu như mỗi lần đều chẳng có chỗ ngộ thì sức nhiếp thọ của nó sẽ chẳng có. Kinh Phật là từng biến đều có chỗ ngộ. Đến lúc chính anh nhập vào cảnh giới rồi thì anh mới biết mỗi một câu, mỗi một chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa, thì anh thật sự nếm được mùi pháp vị rồi đó. Cho nên giảng đến chữ nhiếp này, kinh điển của Phật nó quả thật đã đạt đến đại viên mãn, vĩnh viễn chẳng có giới hạn. Có sức nhiếp thọ lớn lao như vậy. Ý nghĩa thứ ba là thường. Thường tức là người hiện nay chúng ta gọi là chân lý, vĩnh hằng không thay đổi, gọi là thường, vĩnh viễn không thể thay đổi. Quý vị xem những sách giáo khoa ở trường, trải qua vài ba năm thì phải điều chỉnh lại một lần, phải sửa lại một lần. Tại sao vậy? Vì không còn thích hợp để dùng nữa. Thời đại đang thay đổi, phương thức sinh hoạt của chúng ta cũng đang thay đổi, cho nên nó cần phải điều chỉnh. Còn Kinh Phật thì không như vậy. 3000 năm trước Phật nói với nhóm người Ấn Độ đó, họ có được thọ dụng. 3000 năm sau Phật nói với người Trung Quốc chúng ta, vẫn được thọ dụng. Đây tức là nó có thể vĩnh hằng không thay đổi, vượt hẳn thời gian không gian. 3000 năm trước, 3000 năm sau vẫn hữu dụng như nhau, không thể thay đổi, siêu việt thời gian. Ngài đối với người Ấn Độ cùng người Trung Quốc, hoặc giả đối với người của quốc gia khác nói đây là siêu việt không gian. Cho nên Phật pháp là một chân lý siêu việt cả thời gian không gian, là lời dạy bảo chân thật vượt hẳn thời gian không gian. Chẳng phải bậc thánh hiền của thế gian có thể làm nổi, thì đây được xưng là kinh. Chữ thứ tư là pháp. Pháp là phương pháp. Trong kinh điển chỗ nói về lý luận phương pháp, không luận là người nào, anh muốn tu học thì anh nhất định phải tuân thủ. Những người sơ học như chúng ta phải tuân thủ, đến A-la-hán cũng phải tuân thủ, đẳng giác Bồ-Tát vẫn phải tuân thủ. Quyết định không thể thay đổi. Đây thì xưng là pháp. Cổ kim đều phải tuân thủ. Phải tuân thủ đầy đủ cả bốn nghĩa này, quán, nhiếp, thường, pháp, mới có thể xưng là kinh. Đây là một chữ kinh, xin đơn giản để giới thiệu với quý vị. Bộ kinh này là Đại Bảo Tích Kinh, Đại Thừa Vô Lượng Trân Bảo, được tích tập trong một bộ kinh này. Trong một bộ kinh này xưng là Đại Bảo Tích Kinh. Khi nãy đã nói qua, Đại Bảo Tích Kinh có 49 hội. Bộ này là hội thứ 25. Nó chỉ có 2 quyển. Chỉ có 2 quyển. Đề kinh xin đơn giản giới thiệu đến đây. Sau đây xin giới thiệu cùng quý vị người phiên dịch. Xin quý vị hãy lật quyển kinh ra. Đường Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí Phụng Chiếu Dịch. Đây là nhân đề, tức là người phiên dịch nói rõ nguyên lai của kinh điển. Đó là được truyền từ Ấn Độ qua, quyết định chẳng phải người ngụy tạo. Chữ đường này trong nhân đề, nghĩa của nó là đại biểu cho thời gian, là người của đời nhà Đường, đại biểu cho thời đại. Tam Tạng Pháp Sư là đại biểu học lịch của Ngài. Ngài thông đạt cả kinh, luật, luận là Tam Tạng, thì được xưng là Tam Tạng Pháp Sư. Pháp Sư như vậy mới có tư cách phiên dịch kinh. Nếu như không thể thông đạt ba tạng, thì họ chẳng có tư cách phiên dịch kinh. Cho nên dịch kinh nhất định phải là Pháp Sư thông đạt cả ba tạng. Đây là học lịch. Bồ Đề Lưu Chí là tên của Ngài. Ngài là người ngoại quốc, chẳng phải người Trung Quốc. Phụng chiếu dịch, chiếu là thánh chỉ của Hoàng đế. Khi Ngài đến Trung Quốc, đúng vào lúc Võ Tắc Thiên chấp chánh, một vị nữ hoàng hiếm có của Trung Quốc, Võ Tắc Thiên chấp chánh, phụng mệnh lệnh của Võ Tắc Thiên, phiên dịch Đại Bảo Tích Kinh. Bồ Đề Lưu Chí là dịch âm tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là giác ái. Bồ Đề dịch thành giác, nghĩa này quý vị đều rất quen thuộc. Bồ Đề dịch thành giác, chữ giác của giác ngộ. Lưu Chí dịch thành ái, gọi là giác ái, nghĩa là ưa thích giác ngộ, là ý nghĩa này. Ngài là người Nam Thiên Trúc. Vào đời Đường, thời đại đó, người Trung Quốc chúng ta gọi nước Ấn Độ hiện nay không gọi là Ấn Độ, mà gọi là Thiên Trúc. Thiên Trúc chia thành 5 khu vực, chúng ta gọi nó là Ngũ Thiên Trúc, Bắc Thiên Trúc, Nam Thiên Trúc, Trung Thiên Trúc, còn có Đông và Tây, 5 bộ phận này. Bồ Đề Lưu Chí là người Nam Thiên Trúc, tức là Nam Ấn Độ hiện nay, miền Nam của nước Ấn Độ. Ngài đến Trung Quốc, phụng mệnh lệnh của Võ Tắc Thiên, phiên dịch ba tạng kinh điển. Trong quyển Khai Nguyên Thích Giáo Lục có phần ghi chép của Ngài. Khai Nguyên Thích Giáo Lục tức là vào giữa năm Khai Nguyên, soạn về một lục của Phật Kinh, giống như là một lục chung. Lúc bấy giờ vẫn chưa có soạn Đại Tạng Kinh, nhưng Kinh Phật có một mục lục chung. Bên trong có giới thiệu đơn sơ về người dịch kinh. Trong đó có ghi rằng Sa Môn Bồ Đề Lưu Chí, Sa Môn cũng là tiếng Ấn Độ, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc gọi là cần tức, tức là cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Hạng người tu hành này đều xưng là Sa Môn. Cho nên Sa Môn không phân biệt xuất gia hay tại gia, người tại gia cũng làm tức diệt tham sân si, cần tu giới định tuệ, họ cũng được xưng là Sa Môn. Cho nên Sa Môn là cách thông xưng của tứ chúng đồng tu. Tuy nhiên, sau khi Phật Pháp được truyền đến Trung Quốc, chỉ có người xuất gia mới được xưng là Sa Môn, người tại gia đều không được xưng là Sa Môn. Nhưng quý vị phải nhớ kỹ, tại Ấn Độ, người tại gia cũng được xưng là Sa Môn. Ở Trung Quốc, người tại gia không được xưng là Sa Môn. Cho nên đề cập đến Sa Môn, nhất định là người xuất gia. Bổn danh Đạt Ma Lưu Chi, cái tên gốc của Ngài, Đạt Ma dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là Pháp, Bồ Đạt, Đạt Ma, Tăng Già, đây đều là phạn ngữ. Cho nên Đạt Ma dịch thành Pháp, Phật Đà dịch thành Phật, Tăng Già chúng ta hiện nay dịch thành Tăng, Phật Pháp Tăng, Tam Bảo. Cho nên tên Ngài có tên gốc là Đạt Ma Lưu Chi. Lưu Chi là nghĩa hy hữu, cho nên Đạt Ma Lưu Chi dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là Pháp Hy, tức là Pháp Hy Hữu. Tên gốc là đây. Còn cái tên Bồ Đề Lưu Chí này là do Võ Tắc Thiền sửa lại cho Ngài. Có lẽ Võ Tắc Thiền chê cái tên của Ngài không hay, cho nên lại đặt cho Ngài cái tên mới khác, gọi là Bồ Đề Lưu Chí. Đây là việc làm của Võ Tắc Thiên. Việc này chúng ta cũng phải hiểu rõ. Ngài là người Nam Thiên Trúc. Trong quyển Tống Cao Tăng Truyện, tức là hiện nay chúng ta giảng về Cao Tăng Truyện tập thứ 3 trong Đại Tạng Kinh. Hiện nay Cao Tăng Truyện tổng cộng có 4 tập. Tập thứ 3, Tống Cao Tăng Truyện. Trong quyển 3 có truyện ký của Ngài. Nếu quý vị muốn biết thêm nhiều một tí, có thể tìm cái này để làm tư liệu tham khảo. Trong truyện ký này nói rằng Ngài là dòng tộc Bà La Môn. Ấn Độ có 4 giai cấp, Bà La Môn là cao nhất. Bồ Đề Lưu Chí là dòng Bà La Môn, họ là Ca Diếp Thị. Đây là nhân đề, xin đơn giản giới thiệu đến đây. Phần dưới xin xem nội dung của bộ kinh này để giới thiệu khái lược qua. Bộ kinh này chúng ta được biết nó là một phần trong Đại Bảo Tích Kinh. Đại Bảo Tích Kinh tổng cộng có 120 quyển. Bộ kinh này là quyển thứ 91, 92, hai quyển. Nơi đây chúng tôi dùng quyển thượng và quyển hạ. Trong Đại Bảo Tích Kinh, quyển 91 là quyển thượng, quyển 92 là quyển hạ. Danh xưng của nó là Phát Thắng Chí Nhạo Hội, Đệ Nhị Thập Ngũ. Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí phụng chiếu dịch. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư trong quyển Diệt Tạng Tri Tăng đem toàn kinh chia thành 15 đoạn để làm giới thiệu đơn giản. Chúng ta y theo cách chia này của Ngẫu Ích Đại Sư, đoạn 1 và đoạn 2 là thuộc về phần tựa. Phật ở tại vườn Lộc Giả, tức là nơi năm xưa Thế Tôn độ 5 vị tỳ kheo tại Lộc Giả Uyển. Giữ thiên tỳ kheo ngũ bá Bồ Tát cụ. Đây là đoạn thứ nhất thông tựa. Đoạn thứ hai, hữu chư Bồ Tát nghiệp chướng thâm trọng. Những vị Bồ Tát này đối với Đại Thừa Pháp nghi hoặc thối chuyển. Di Lạc Bồ Tát thấy được, Ngài vô cùng từ bi, đi thăm hỏi họ, đi an ủi họ. Đây là đoạn thứ hai. Đoạn này là việc phát khởi của bổn kinh. Nó vẫn còn là phần tựa, là phần tựa phát khởi. Từ đoạn thứ ba trở lên, mãi cho đến đoạn thứ 15, đều thuộc về phần chánh tông. Cho nên trong phần chánh tông, tổng cộng có 13 đoạn. Trong số 500 vị Bồ Tát này, có 60 vị tùy thuận theo lời chỉ dạy của Di Lạc Bồ Tát đi gặp Thế Tôn. Sau khi gặp được Thế Tôn, họ cũng rất lấy làm buồn bã khó chịu, tự biết mình đã thối chuyển, tự biết mình ngu si. Phật cũng rất là từ bi, an ủi họ vì họ nói rõ nghiệp nhân của đời quá khứ, thế và xuất thế gian pháp. Quý vị nên biết, đều không ra khỏi nghiệp nhân quả báo. Đúng là nhân duyên quả báo, tờ hào chẳng sai. Thối chuyển cũng có nhân duyên của việc thối chuyển. Tinh tấn thành tựu cũng có nhân duyên của nó. Chúng ta không biết được, đây là ngu si. Phật biết được, Phật hiểu rõ ràng, rất minh bạch. Đem đời quá khứ của họ, nghiệp chỗ tạo đó, quả báo chỗ thọ thọ đó, cùng với trong một đời này, cái ảnh hưởng do tu học được đó, đem tất cả những sự thật này đều nói ra cho họ biết. Sau khi họ nghe xong rồi, đương nhiên tạo đó là ác nghiệp. Đây là đạo lý nhất định. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 2, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 6 năm 2007. Thế và xuất thế gian pháp, quý vị nên biết, đều không ra khỏi nghiệp nhân quả báo. Đúng là nhân duyên quả báo, tờ hào chẳng sai. Thối chuyển cũng có cái nhân duyên của việc thối chuyển. Tinh tấn thành tựu cũng có cái nhân duyên của nó. Chúng ta không biết được, đây là ngu si. Phật biết được, Phật hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Đem đời quá khứ của họ, nghiệp chỗ tạo đó, quả báo chỗ thọ đó, cùng với trong một đời này, cái ảnh hưởng do tu học được đó, đem tất cả những sự thật này đều nói cho họ biết. Sau khi họ nghe rồi, đương nhiên tạo đó là ác nghiệp. Đây là đạo lý nhất định. Phát cái tâm hổ thẹn, tâm sám hối. Nên Phật nói, tương lai các vị vẫn có thể vãng sanh cực lạc thế giới. Trong đời quá khứ, đã từng nghe qua danh hiệu của A-di-đà Phật. Đó là quả là nhất lịch nhĩ căn, vĩnh vì đạo chủng. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi, thì thiện căn liền hiện tiền. Đúng là trong kinh Di-đà chỗ nói đó, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Cho nên thiện căn của họ hiển tiền, Đây là sự dạy bảo của Phật đối với họ, an ủi và thọ ký, cho họ biết tương lai phải sanh về cực lạc thế giới. Đây là thọ ký. Những vị Bồ Tát này sau khi nghe xong Phật nói pháp vô cùng cảm động, ngay lúc ấy trước mặt Phật liền sám hối, phát nguyện, phát 13 lời đại nguyện. Sau khi Phật nhìn qua cũng vô cùng hoan hỷ tán thán, làm chứng minh cho họ. Đoạn thứ 5, Di Lặc Bồ Tát thật tại mà nói là chuyên môn vì chúng ta trong thời đại này. Thời đại hiện nay của chúng ta đây, những Bồ Tát tại gia và xuất gia, chỗ phạm lỗi lầm đó cùng với những vị Bồ Tát này chẳng có khác biệt. Thật tại mà nói, chúng ta cảm thấy những vị Bồ Tát này là đại từ đại bi, cố ý giả vờ như vậy để thay cho chúng ta thỉnh pháp. Họ làm gì thật sự có lỗi lầm? Họ đều đang ở đó đóng kịch biểu diễn để cho người đời sau chúng ta đến xem, một hỏi một đáp, chúng ta được lợi ích. Cho nên chúng ta nên biết chư Phật Bồ Tát từ bi ra sao, là dùng đại trí tuệ để giáo hóa tất cả chúng sanh. Cho nên Di Lặc Bồ Tát liền hỏi rằng: Mạt Thế Bồ Tát, đây là nói chúng ta những người thời đại này phải thành tựu mấy loại pháp mới có thể bình an thoát ly lục đạo luân hồi, liễu sanh tử xuất tam giới, làm cách nào mới không bị trở ngại nhiễu loạn, có thể an ổn mà đạt đến mục đích này? Thế Tôn bèn nói với Di Lặc Bồ Tát, đương nhiên cũng là nói với chúng ta, có bốn thứ pháp. Sau khi Phật nói xong bốn thứ pháp, lại nói thêm bốn thứ pháp nữa. Pháp thứ nhất của bốn thứ pháp vô cùng quan trọng: bất cầu tha nhân quá, diệt bất cử nhân tội. Hai điều này liệt vào đệ nhất. Chúng ta thử nghĩ, tỉ mỉ để suy nghĩ, thật quá có đạo lý. May thay, Phật đã nói ra, chúng ta ngày nay, không luận là tu học bất cứ pháp môn nào, không luận tu học bất cứ tông phái nào, đều không thể thành tựu, tìm không ra nguyên nhân, chẳng biết nguyên nhân tại đâu. Phật cho chúng ta một lời thì nói toạc ra hết. Đó là anh ngày ngày đều nhìn cái lỗi của người khác, ngày ngày nhìn cái phiền phức của kẻ khác, vì tâm không thanh tịnh. Muốn liễu sanh tử xuất tam giới, muốn tu học pháp môn, công phu đắc lực, tóm lại mà nói, tâm anh phải thanh tịnh. Tâm anh không thanh tịnh thì làm sao thành tựu được? Một câu nói này của Phật thì đã điểm phá. Đó là chúng ta ngày ngày cứ xem khuyết điểm của kẻ khác, ngày ngày nói cái thị phi của kẻ khác. Vừa nhìn đến hai câu này thì hoảng nhiên đại ngộ. Thật vậy không sai. Cho nên chúng ta tu hành, nếu muốn công phu đắc lực, từ đâu bắt đầu tu? Từ ngày hôm nay bắt đầu tu. Tôi không nhìn khuyết điểm của người ta, tôi cũng chẳng nói cái thị phi của kẻ khác. Quý vị thử xem quyển Lục Tổ Đàn Kinh. Lục Tổ Đại Sư, Ngài cũng nói như vậy. Ngài nói, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nếu anh là người tu đạo chân chính, thì anh tuyệt đối sẽ chẳng nhìn cái lỗi của thế gian. Chúng ta ngày ngày đều nhìn cái lỗi của người thì làm sao được chứ? Lại xem kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn dạy cho chúng ta cương lĩnh của việc tu học, đó là thân khẩu ý ba nghiệp phải thanh tịnh. Đây là chư Phật Bồ Tát thị hiện để chỉ dạy cho chúng ta Quý vị thử xem tượng Phật. Tượng Phật đất chẳng có, còn tượng Phật họa thì có. Tượng Phật họa, anh xem trên nhiều tượng Phật, tượng họa có một vòng tròn ánh sáng. Trên vòng tròn ánh sáng có viết ba chữ, phần nhiều là tiếng Phạn. Ba chữ này đọc thành Án A Hồng. Ba chữ này là nghĩa gì? Là thân, khẩu, ý, ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh tức là Phật. Ba nghiệp không thanh tịnh tức là phàm phu. Sai biệt giữa Phật và phàm phu là ở chỗ này. Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn nói với chúng ta, tổng cường lĩnh của việc tu hành, thân, khẩu, ý, ba nghiệp. Ngài đem khẩu nghiệp đặt vào đệ nhất. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Quý vị hãy nghĩ xem, phải chăng trong kinh này chỗ nói đến bất cầu tha quá thất, diệt bất cử nhân tội? Có thể thấy rằng lời dạy bảo của Thế Tôn đều đem vấn đề này liệt vào điều thứ nhất. Chúng ta lơ là sơ suất, chẳng có hết lòng để ý đến, chẳng những không làm, ngay cả ý của Thế Tôn đều chẳng thể hội được. Vậy việc tu học của chúng ta làm sao thành tựu cho được? Trong bốn pháp này, hai pháp này quan trọng. Thứ ba, dạy cho chúng ta nên lìa thô ngữ, tức là lời nói thô lỗ, tức là nói chuyện phải nên nhu hòa, đừng nên thô bạo. Thứ tư là khan lặng, tức là keo kiệt, không xả nổi. Phật đã nói bốn pháp này, đầy đủ cả bốn pháp này. Không luận là anh tu học pháp môn nào, đều có thể thành tựu. Bốn pháp này nói xong rồi, đến đoạn thứ bảy, Thế Tôn lại bổ sung bốn pháp nữa, lại nói thêm bốn pháp. Ngài dạy chúng ta, cái thứ nhất phải xả giải đãi. Giải đãi lười biếng cũng là chướng đạo. Người lười biếng thì không tinh tấn, học cái chi cũng không thể thành công. Thứ nhì, phải lìa xa nơi chốn náo nhiệt, phải xa lìa hội náo, tức là nơi chốn ồn ào náo nhiệt không có lợi ích. Thứ ba là phải có thể an trú nơi tịch tỉnh. Thứ tư là phải tri túc thường lạc. Bốn pháp này hết sức quan trọng. Phật nói đầy đủ cả bốn pháp này, thì người này sẽ có khả năng liễu sanh tử, xuất tam giới. Đây là đem cương lĩnh quan trọng của sự tu hành dạy cho chúng ta. Di Lặc Bồ Tát lại hỏi, đoạn thứ 8 lại hỏi, vì Phật đã từng nói qua, không có tâm hy vọng để tu pháp bố thí. Người hiện nay tu pháp bố thí đều có mục đích, đều có mong cầu. Đây là sai lầm. Cách này không thể ra khỏi tam giới. Không có tâm hy vọng để tu pháp bố thí, có được bao nhiêu lợi ích? Phật nói có 20 thứ lợi ích. Sau khi nói xong, lại nói thêm 20 thứ lợi ích nữa. Đã nói hết 40 thứ lợi ích. Điều một rất quan trọng. Đã nói hết 40 điều lợi ích. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng, đừng nên thấy Phật nói về không có tâm hy vọng được lợi ích nhiều như vậy thì chúng ta lập đặt tu. Vậy thì anh trở thành lại có tâm hy vọng rồi, thì lại sai nữa, không thể tham đồ. Phật nói có nhiều lợi ích thì chúng ta lập đặt tu, thì anh lại sai. Chỉ cần anh tu thì lợi ích này là tự nhiên, không cần mong cầu cũng có thể có được, chẳng cần phải cầu, không cần phải tác ý. Đoạn thứ 9, Thế Tôn vì chúng ta nói rõ thời kỳ mạt pháp, tức là thế gian hiện nay, các thứ sai lầm của tứ chúng đệ tử, các thứ sai lầm, các thứ ác tác, việc này rất là phiền phức. Đây là Phật giáo Trung Quốc chúng ta Người xưa thường nói, địa ngục môn tiền tăng đạo đa. Ai rơi vào địa ngục vậy? Đều là người xuất gia, đạo sĩ, những người tu đạo, tu đến cuối cùng đều rơi xuống địa ngục cả. Nguyên nhân gì vậy? Vì lỗi lầm quá nhiều. Hiện nay không những là người xuất gia, người tại gia phạm lỗi cũng chẳng ít, cũng là chúng ta thường thường thấy. Đoạn thứ 10, Phật vì chúng ta nói rõ tuệ hạnh Bồ Tát cùng sơ nghiệp Bồ Tát, hình tướng tu học khác nhau. Sơ nghiệp Bồ Tát là chỉ chúng ta người sơ học, phiền não chưa đoạn, sơ nghiệp Bồ Tát. Còn tuệ hạnh Bồ Tát là đã phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Sự tu hành của pháp thân đại sĩ cùng chúng ta khác nhau. Cách tu hành đó của họ chúng ta học không nổi. Nếu chúng ta học họ thì hỏng hết. Chúng ta đối với họ tôn trọng, phải kính ngưỡng, nhưng quyết không thể học họ. Tỉ như quý vị mọi người đều biết, vào triều nhà Tống có vị Phật sống Tế Công. Cách ấy của Ngài anh có thể học được không? Ngày ngày ăn thịt chó, uống rượu, anh có thể học Ngài không? Điên điên khùng khùng, Ngài cũng là cao tăng, Ngài là tuệ hạnh Bồ Tát. Cách này chúng ta không học nổi. Chúng ta đối với Ngài tôn kính, cung kính cúng dường, tiếp nhận sự giáo huấn của Ngài. Còn cách hành trì của Ngài thì không được học. Lại thí dụ thêm, năm đầu dân quốc tại tỉnh Giang Tô ở Kim Sơn Tự ở Triết Giang, có một vị Diệu Thiện Pháp Sư, tức hiệu của Ngài cùng lão hòa thượng của Phổ Đà Sơn hiện nay danh hiệu giống nhau, tức là hai chữ đó, Diệu Thiện Pháp Sư. Người đời gọi Ngài là Phật sống Kim Sơn. Cách hành trì của Ngài rất giống Tế Công. Cách đó cũng không nên học. Tôi còn nhớ lần trước chúng tôi giảng kinh ở đây có in quyển Kim Sơn hoặc Phật Thần Di Lục, là do Lạc Quang Pháp Sư viết. Lạc Quang Pháp Sư đã từng cùng Ngài ở chung một nơi, sống chung một khoảng thời gian, đối với Ngài hiểu biết rất sâu. Ông ta viết quyển sách này để kỷ niệm Ngài. Đây thật sự là một vị cao tăng đại đức mà chúng ta vô cùng tôn kính. Nhưng cuộc sống, hành vi của Ngài không thể học được. Tuệ hạnh Bồ Tát cùng với sơ nghiệp Bồ Tát khác nhau. Họ là chẳng có phiền não, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Tâm địa thật sự thanh tịnh là tiêu chuẩn trong kinh Kim Cang nói đó. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Họ đều làm được cả, còn chúng ta ngày nay không thể được. Chúng ta khởi tâm động niệm thì là nhân ngã thị phi. Vậy thì làm sao học Ngài được? Học không nổi. Chúng ta học Ngài thì tạo tội nghiệp. Những việc Ngài làm đó là vô lượng công đức. Anh coi việc này là quyết định khác hẳn. Đoạn thứ 11 là nói rõ sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quán sát lợi dưỡng chi quá. Phật nơi kinh này cũng dùng khuôn khổ rộng lớn để thuyết minh. Quả thật là trong thời đại hiện nay của chúng ta, do bởi khoa học kỹ thuật phát đạt đã mang đến cho nhiều người của cải. Khi của cải nhiều rồi, cũng tức là nói hoàn cảnh cuộc sống dồi dào sung túc. Vì thế cho nên ở những khu vực này xuất gia, những người xuất gia này phước báo lớn, danh văn lợi dưỡng dồi dào. Những thứ này thật tại mà nói chẳng phải là việc tốt. Nếu như dính vào danh văn lợi dưỡng, chẳng có người nào không đọa lạc. sự hưởng thụ của anh chỉ là thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, nếu anh đọa lạc rồi, thì cái phiền phức ấy quá lớn, thời gian lại quá dài. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng, quyết định không thể bị danh văn lợi dưỡng làm hại. Điều này phải nên biết. Hoàn cảnh ngày nay, những người bị danh văn lợi dưỡng làm hại quá nhiều. Chớ nên nhìn cái phước báo hiện tiền trước mắt của họ, anh tỉ mỉ để quan sát. Tương lai đều là quả báo nơi tam đồ. Đây là Thế Tôn ở chỗ này đề cao cảnh giác cho chúng ta, khiến cho chúng ta nhận thức rõ ràng, chớ nên ở chỗ này tọa lạc. Đoạn thứ 12, văn tự rất dài, bên trong bao gồm bảo chúng ta quan sát về cái lỗi của việc ưa thích nơi chốn náo nhiệt. Phật đã nói hết 20 thứ: ưa thích những ngôn ngữ của thế gian, học thực của thế gian cũng có 20 thứ lỗi. Lại nói với chúng ta, ngủ nghỉ có 20 thứ lỗi, chúng vụ có 20 thứ lỗi. Chúng là nhiều, vụ là sự vụ. Xưa kia, vào triều nhà Đường, Mã Tổ xây dựng Tòng Lâm, Bá Trượng lập Thanh Quy. Mã Tổ và Bá Trượng, hai vị đại sư, có thể nói là người cải cách của Phật giáo Trung Quốc. Hai vị này đề xướng chế độ Tòng Lâm. Trước họ chẳng có Tòng Lâm. Sự tu học lúc bấy giờ cùng với lúc Thế Tôn còn tại thế là như nhau. Chỉ có giảng kinh, lúc nói pháp mọi người ở tại một nơi, ở một chỗ để nghe kinh, nghiên cứu thảo luận. Còn về mặt tu hành thì cá nhân ai tu theo cá nhân người đó, chẳng có cộng tu. Mọi người chẳng có ở chung một chỗ để làm công khóa sáng tối, chẳng có. Mạnh ai nấy tu. Đoàn thể ở tại một nơi cộng tu là do Mã Tổ, Bá Trượng, hai vị này đề xướng. Cho nên sự hưng khởi của chế độ Tòng Lâm là do hai vị này sáng lập đầu tiên. Đây là điểm đặc biệt của nền Phật giáo Trung Quốc. Đích thật đã thành tựu rất nhiều người. Tòng Lâm thì giống như mở trường đại học vậy, đem nó chế độ hóa. Tòng Lâm tức là hiện nay chỗ gọi là Đại học Phật giáo. Cách giáo học trước kia giống như là tư thục, đem nó chế độ hóa, chánh quy hóa. Đây là nét đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Đây là điều đáng cho chúng ta tán thán. Trong phần Bá Trượng Thanh Quy, điều thứ nhất thì nói: Tòng Lâm dĩ vô sự vi hưng thịnh. Quý vị phải nhớ kỹ, trong Phật môn thường thường nói với chúng ta: đa sự bất như thiểu sự, tức là nhiều chuyện không bằng ít chuyện. Thiểu sự bất như vô sự, tức là ít chuyện không bằng vô sự. Vô sự thì tâm của anh mới thật sự thanh tịnh, mới thật sự bình đẳng. Ưa thích chúng vụ nhiều chuyện, không chuyện họ lại đi kiếm chuyện, thì thầy sai rồi. Phật ở chỗ này nói về những lỗi lầm này, thì nói có 20 thứ, nói được rất nghiêm trọng. Chúng ta hiện nay xuất gia hoặc tại gia học Phật đều ưa thích làm những việc này. Đó là sự nghiệp của thế gian. Sự nghiệp thế gian cùng với liễu sanh tử, nói một cách khác, cùng với tâm thanh tịnh của anh, tâm bình đẳng, không liên quan chi cả. Trên đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ, Phật vì chúng ta đề ra ba đại cương lĩnh, ba điều. Ba cái đại nguyên tắc của việc tu hành là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Ba đại cương lĩnh này quán xuyên suốt tất cả Phật Pháp. Chẳng phải nói chỉ có những người niệm Phật chúng ta phải tu thanh tịnh bình đẳng giác, còn các pháp môn khác thì không cần tu, các pháp môn khác vẫn là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác tức là tam bảo, giác là Phật bảo, thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo. Tam bảo đầy đủ cũng tức là tam học. Thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học, giác là tuệ học. Tại gia hay xuất gia, tứ chúng đệ tử học Phật, học những gì? Quý vị nên biết, chúng ta tu đó, học đó là thanh tịnh bình đẳng giác. Nói một cách khác, làm phương hại tâm thanh tịnh, phương hại tâm bình đẳng, phương hại giác tâm, đó là pháp thế gian. Pháp thế gian lắm lúc không thể không làm, vẫn phải làm, càng ít càng tốt. Nhưng đừng nên không có việc mà lại đi tìm việc, thì đó là sai, gọi là sai lầm quá đáng. Thế Tôn ở chỗ này tường tận nói rõ cho chúng ta những lỗi lầm này. Đoạn thứ 13 nói rõ: bất tu chư hạnh, bất đoạn phiền não, bất tập thuyền tụng, bất cầu đa văn, phi xuất gia giả. Đoạn này văn tự không nhiều, chỉ có mấy hàng, là Thế Tôn khuyên dạy đệ tử xuất gia. Nói một cách khác, đối với đệ tử xuất gia mang đến tấm lòng mong mỏi thiết tha là trách móc, cũng là khuyến khích. Chúng ta phải để tâm đi thể hội. Đoạn thứ 14, do bởi sự khải thỉnh của Di Lặc Bồ Tát, Phật lại vì chúng ta lược thiết. Hí luận có 20 thứ lỗi lầm. Phần chánh tông chia đến sau cùng, tức là đoạn thứ 15. Đoạn này hết sức quan trọng. Cổ Đại Đức thường thường chú giải kinh thư, nơi trong văn chương dẫn dụng về Di Lặc Thập Tâm là từ chỗ này, là Di Lặc Bồ Tát nói về phát 10 thứ tâm nhất định được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. 10 thứ tâm này là gì? Tức là trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ giảng về cách thuyết minh tường tận của việc phát Bồ Đề Tâm. Kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, còn phát Bồ Đề Tâm chẳng có giảng kỹ. Chỗ này phát Bồ Đề Tâm giảng được hết sức là tường tận, đầy đủ cả 10 thứ tâm này, tức là Bồ Đề Tâm viên mãn. 10 thứ tâm này tức là sự thực hiện của Bồ Đề Tâm, thực hiện trên sinh hoạt, thực hiện trên cách xử thế đối người tiếp vật. Điều này hết sức quan trọng. Giảng đến đây thì phần chánh tông đã viên mãn. Phía sau vẫn còn vài hàng kinh văn là phần lưu thông của bổn kinh. Vậy xin đơn giản đem đại ý của bộ kinh này giảng ra trước tiên. Quý vị đồng tu trước khi chưa xem kinh, trước tiên đối với bộ kinh này có một nhận thức khái lược. Được như vậy thì sự đọc tụng nghe giảng sẽ có thể đề khởi sự hứng thú. Thôi, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu giảng vào kinh văn. Xin mời quý vị lật quyển kinh ra. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Ba La Nại Thành, tiên nhân trú xứ, thì lập uyển trung, giữ đại tỳ kheo chúng, mãn túc thiên nhân, phục hữu ngũ bá chư Bồ Tát chúng. Đây là đoạn thứ nhất. Ngẫu Ích Đại Sư chỗ chia đoạn văn, đây là đoạn thứ nhất. Đây là phần thông tự của bổn kinh, có 6 thứ thành tựu.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan.
chưa vui lục trần dũng ai, để tâm tà kiên keo lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phân, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ bàn.